Chàng rể quyền thế, chương 3585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tam Tư nhất thời biến sắc, vẻ mặt xấu xa nói: "Tần Ý Hàm, ngươi đem người của ngươi, Long Môn chấp pháp đường tới đây làm cái gì?" Triệu Phi Yến cũng biến sắc, tức giận nói: "Ngươi đây là Long Môn chấp pháp đường, tới đây có chuyện gì? Long Môn chấp pháp các ngươi quản thiên quản địa, hiện tại còn muốn quản cả không khí hay sao?" Những người khác thì từng người mí mắt trực nhảy. Người trong Vũ Thành đều biết, Long Môn chấp pháp đường đại diện cho điều gì. Long Môn chấp pháp đường là đồn cảnh sát của Long Môn. Người của Long Môn chấp pháp đường không chỉ có thực lực cường hãn, mấu chốt nhất chính là quyền lực quá lớn. Trung ương giao cho Long Môn quyền chém trước tấu sau. Hoàng quyền đặc cách quyền lực 80 rơi vào chấp pháp đường. Và những ngày này, Tần Ý Hàm có thể coi là hoàn toàn vươn lên trong giới thượng lưu Vũ Thành. Rất nhiều người biết đến phong cách hành sự phó đường chủ của cô ấy. Với Long Môn chấp pháp đường ở ẩn sau hậu trường, Tần Ý Hàm, phó đường chủ, có thể thay mặt Long Môn chấp pháp đường. Vào lúc này, người của chấp pháp đường do Tần Ý Hàm đảm nhiệm đã được lựa chọn cẩn thận từ chấp pháp đường sau khi cô thượng vị. Những người này không chỉ chiến lực cường đại mà còn cực kỳ trung thành với cô. Nói một cách đơn giản, với những người này, Tần Ý Hàm nhất định là người số một Vũ Thành. Những người quen biết, những người trong cuộc này đều ngửi thấy một cỗ khí tức nguy hiểm khó tả. Long Thiên Chiến vốn đã quyết đoán, bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, rốt cuộc lần đầu tiên nhíu mày, chậm rãi nói: "Tần Ý Hàm, ngươi nên biết hành vi hiện tại của ngươi đại biểu cho cái gì. Một nửa trong số 8 đường trong và ngoài của Long Môn đều do ta chỉ huy. Ngươi làm như vậy là một sự khiêu khích nghiêm trọng." Tần Ý Hàm mặc kệ Long Thiên Chiến mà trực tiếp hạ lệnh, tước bỏ súng ống của mọi người. Ai dám phản kháng, giải quyết tại chỗ. Mấy chục đệ tử Long Môn chấp pháp trực tiếp bước ra ngoài, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lạnh lùng nhắm thẳng vào cận vệ Triệu Môn. "Bỏ vũ khí xuống, không bỏ vũ khí xuống, giết không tha." Vệ sĩ của Triệu Môn khẽ cau mày. Bọn hắn đến từ Tây Bắc Triệu Môn, một trong ngũ đại môn phiệt. Thật xấu hổ khi bị tước vũ khí trước khi chúng kịp làm bất cứ điều gì. Bọn hắn vô thức nhìn về phía Triệu Tam Tư. Xoẹt, trước khi bọn hắn có thể quyết định, đã có tử đệ chấp pháp đường một kiếm vung ra. A hát, mấy tên vệ sĩ Tây Bắc Triệu Môn này cổ tay vọt máu, vũ khí rời tay, tay ôm chặt vết thương, sụi lơ trên mặt đất. Khi những tên vệ sĩ khác nhìn thấy điều này, chúng đã rất tức giận và đồng loạt giơ vũ khí lên để chiến đấu. Nhưng trước khi chúng có bất kỳ hành động cụ thể nào, một thanh kiếm dài đã kề vào cổ. So với các cao thủ của Long Môn chấp pháp đường, những vệ sĩ bình thường này thực sự là không đáng chú ý, nhìn thấy người của mình đều đã bị khống chế. Triệu Phi Yến nhất thời xấu mặt, tức giận nói: "Tần Ý Hàm, ngươi thật không biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đang gây rắc rối cho đường chủ của mình. Long đại thiếu mệnh chắc chắn trở thành Long gia gia chủ, Long Môn môn chủ. Ngươi khiêu khích anh ấy nhiều như vậy, chính là muốn tìm đường chết." Hai người thiếp có mặt cũng lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng vô cùng tức giận. "Tần Ý Hàm, ngươi thật sự cho rằng mình là đại nhân vật sao? Ngươi thật liều lĩnh, tùy ý làm bậy như thế. Đêm nay chúng ta phải xem ngươi kết thúc như thế nào. Ngươi sẽ sớm hối hận, và ngươi sẽ phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình." Hai thê thiếp đều có dáng vẻ gớm ghiếc, dữ tợn. Từ lâu họ đã quen với sự kiêu ngạo và độc đoán của Long Thiên Chiến. Bọn họ là người duy nhất đi theo Long Thiên Chiến. Luôn luôn chỉ có bọn họ đánh vào mặt người khác. Khi nào thì có người tới tát vào mặt bọn họ? Tát vào mặt Long Thiên Chiến như vậy chứ? Dù sao thì họ cũng không thể chấp nhận một kết quả như vậy. Tần Ý Hàm vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi nói, cho dù đêm nay Chúa Jesus có ở đây, ta, Tần Ý Hàm, cũng sẽ ở bên người Bùi Thiếu. Cách chương.